Mọi người là nói về việc hành thiền thì có thể sử dụng các cái thuật ngữ giống nhau nhưng mà hiểu chúng theo những cách khác nhau. Vì vậy là chúng ta hãy cùng nhau là định nghĩa một số các cái thuật ngữ. Thì tôi hiểu rằng là khi Ngài nói tới cái thuật ngữ là hành thiền, tức là Ngài đề cập tới cái từ Pali là Bhavana. Vậy có đúng như vậy không? Vâng, đúng như vậy. Vậy thì là Ngài có thể định nghĩa xem là cái từ hành thiền hay là Bhavana ra làm sao? Bhavana thì có nghĩa là nuôi dưỡng. Ở đây là nuôi dưỡng các cái phẩm chất tâm thiện. Trong cái từ Bali thì là chúng ta nói rằng là Bhavana Yewa Manokaman. Thì Bhavana hay là cái việc hành thiền là công việc của tâm. Vậy thì là Ngài hiểu cái từ định lực Samadhi là như thế nào? Đó là cái sự ổn định, an ổn, tĩnh lặng. Một cái chuyện tĩnh lặng một cách ổn định thì nó thiên về cái sự ổn định và rõ ràng. Có hai cách chúng ta có thể tạo ra được Samadhi. Một cái cách là chúng ta tập trung vào một cái đối tượng nào đó, thì là cái tâm nó ngừng cái việc suy nghĩ và nhờ đó mà nó trở nên ổn định và rõ ràng. Mặt khác thì khi mà có trí tuệ, tức là có một cái sự hiểu biết thực chứng, hay là có một cái suy nghĩ đúng đắn, cái chánh tư duy, là có nghĩa là chúng ta suy nghĩ một cách logic hay là một cách thích hợp, hoặc là khi mà có một cái thông tin đúng đắn thì ở đây là có cái thông tin chung mà nó có thể giúp làm cho tâm nó an ổn. Thì trong bất kỳ cái trường hợp nào là cái tâm nó hiểu theo một cái cách đúng đắn thì nó không còn phản ứng đối với cái kinh nghiệm xảy ra nữa, không còn phản ứng với lại do là cái trạng thái sân hay là có cái sự dính mắc ở đó, là bởi vì là tâm nó đã được, do vậy là cái tâm á là nó được an ổn và rõ ràng. Thì đây là hai cái cách mà có thể tạo ra được Samadhi. Và thêm một điều nữa là tôi muốn nói đó là thực tế là nó còn có tà định. Thì nó không có liên quan gì đối với cái việc mà chúng ta thực hành Samatha hay là Vipassana cả. Bởi vì là cả hai cái này là nó đều có chánh định. Thế nhưng mà cái tà định thì là nó xảy ra đối với rất nhiều các cái thiền sinh, là do là họ sử dụng quá nhiều cái năng lượng để tập trung, là bởi vì là có cái tâm tham, là họ cố gắng là muốn đạt được cái gì đó. Như vậy là họ tạo ra cái sự tập trung quá mức. Cái điều này thì sẽ gây nguy hiểm, là do tà định nên là tất nhiên là rất là nguy hiểm. Cái động cơ đằng sau cái loại định này là do tham. Họ quá muốn đạt được cái gì đó nên là họ sử dụng nhiều năng lượng để tập trung với một cái suy nghĩ là làm sao mà để họ đạt được cái đó. Và đôi khi là cái năng lượng này nó được đẩy lên tới một cái mức mà không thể kiểm soát được nữa. Và đó là lý do là có cái sự kết hợp của cái năng lực tập trung và cái năng lực của phiền não. Và như vậy thì là nó hoàn toàn nằm ngoài cái vòng kiểm soát, và cái khó khăn nó sẽ được tăng lên gấp bội. Vậy là đó là lý do tại sao mà Ngài nhấn mạnh vào cái thái độ chân chắn phải không? Vâng. Vậy thì khi chúng ta dịch cái từ tiếng Anh là cái Yoniso Manasikara thì hay là cái Như Lý Tác Ý thì nó tóm lại là ngài định nói gì ở đây? Nếu mà chúng ta có thông tin đúng đắn, đây là một cái, cũng là một cái hình thức của trí tuệ, thì chúng ta có thể suy nghĩ theo một cái cách đúng đắn, thì là chúng ta có Như Lý Tác Ý hay là Yoniso Manasikara. Và đó cũng là tránh tư duy. Nên như vậy thì Như Lý Tác Ý hay là Yoniso Manasikara là tránh tư duy dựa trên thông tin đúng đắn, có phải như vậy không? Vâng. Nhưng mà nếu mà một người mà đã có sẵn cái trí tuệ hay là có một cái căn tánh về trí tuệ thì là có thể để áp dụng vào cái vấn đề tránh tư duy. Thì vị thầy của tôi thì nói rất nhiều về Như Lý Tác Ý hay là về cái thái độ chân chánh rất là nhiều. Thì đây là cái thông điệp chính của ngài. Thì ngài luôn nói là quý vị không được thực hành mà có tham sân si ở trong đó. Thì hàng ngày thì ngài luôn nhắc nhở các cái thiền sinh về vấn đề này, là bởi vì mọi người có rất nhiều cái tâm tham. Vâng, tôi cũng đồng ý với ngài, thì tôi cũng là một cái người trong số họ như vậy. Vâng, thì tôi cho dù là cũng đôi chút là như vậy, nhưng mà tôi đang cố gắng là để không làm cái điều đó. Thế thì ngài có thể giải thích cái sự khác biệt giữa Như Lý Tác Ý Yoniso Manasikara và Sampajanya hay là cái sự tỉnh thức không? Có bốn cái Sampajanya. Hai cái đầu tiên đó là hiểu biết về cái sự thích hợp và sự lợi ích, là liên quan trực tiếp tới cái việc thực hành, tức là làm sao có thể thực hành một cái cách thích hợp. Quý vị phải hiểu xem là cái điều gì là thích hợp, điều gì là lợi ích, và quý vị thực hành theo cái cách như vậy. Thì hai cái Sampajanya này là Gocara và Asamoha. Thì thực tế đó là các cái tuệ giác, chúng là cái tuệ giác sẽ phát triển khi mà quý vị thực hành theo một cái cách đúng đắn. Bởi vì là Yoniso Manasikara hay là Như Lý Tác Ý là áp dụng đối với cái việc thực hành đúng đắn, nhưng là nó giúp cho hai cái Sampajanya đầu tiên, tức là có các cái tránh tư duy, quý vị suy nghĩ về cái điều đúng, và do đó là quý vị biết cái nào là thích hợp, cái nào là lợi ích đối với cái việc thực hành của mình, và quý vị suy ngẫm xem là cái đó là đúng hay là sai. Vậy thì thưa ngài, là ngài đang nói về hai cái khía cạnh của Sampajanya là dựa trên Yoniso Manasikara phải không? Vâng, ông có thể nói là như vậy. Vậy thì là chúng có giống nhau không? Nó cũng thế. Ở cái giai đoạn đầu tiên thì quý vị nghe lĩnh hội từ vị thầy của mình, và quý vị suy ngẫm về điều đó, quý vị suy nghĩ về điều đó xem là nó có cái ý nghĩa gì và sử dụng nó ra làm sao, vân vân. Nhưng khi mà quý vị suy ngẫm và hiểu rõ xem thì đó là Yoniso Manasikara. Thì quý vị phải quan sát, suy ngẫm về cái đó xem là làm cách nào để sử dụng theo một cái cách đúng đắn, thích hợp, rồi là bắt đầu để quan sát. Thì khi mà quý vị đã có cái chánh kiến này là do là quý vị có cái suy nghĩ là xem phải làm hay là thực hiện cái điều đó ra làm sao, và sử dụng cái chứng kiến này thì quý vị bắt đầu quan sát. Khi mà quan sát thì là cái tâm là thực tế sẽ bắt đầu để hiểu xem cái gì là thích hợp và cái gì là cần thiết. Bởi vì là nó vẫn còn có những cái sai sót ngay cả đối với những cái việc mà chúng ta làm cho dù là nó đúng. Bây giờ là quý vị phải học hỏi các cái bài học để xem ra là cái này nó là thích hợp hay là nó không phải thích hợp, nó là cần thiết hay là không cần thiết. Như vậy thì Yoniso Manasikara sẽ trở thành Sampajanya.